quả báo luân hồi đền trả lẫn nhau. Nhược ngộ than quả trảm trước thương sanh giả, thuyết luân hồi đệ thượng báo. Phía dưới nói về tạp nghiệp báo. Phía trên chúng ta nhìn thấy đều là ác nghiệp. Đọc xong chúng ta cảm khái muôn vàng, đều đã tương tạo. Than quả là gì? Lấy thịt chúng sanh đem nấu, lúc xác thịt thì dùng dao khứa từng miếng, trạm trước. Ngày nay chúng ta sát hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Trong kinh Đức Phật nói, người chết làm gì, gì chết làm người. Tương lai chúng ta chết đi đọa vào nẻo súc sanh, chúng nó làm người thì sẽ chặt chém chúng ta ra từng miếng mà ăn. Quả báo luân hồi đền trả lẫn nhau. Ngày nay chúng ta ăn thịt nó, tương lai nó ăn thịt của chúng ta. Cứ đền trả lẫn nhau, dây dưa chẳng dứt. Hiện nay trên thế gian tai nạn nhiều như vậy là vì nguyên nhân gì? Sát nghiệp nặng quá. Không những các chúng sanh này ăn thịt mà còn ăn sống nữa. Bạn nói vậy thì làm sao được? Hiện nay tại sao tai nạn xảy ra gấp mấy lần lúc trước? Chúng ta bình tĩnh nghĩ thử xem, 50 năm, 60 năm về trước, lúc kháng chiến và thời gian trước đó, đây là việc tôi đích thân trải qua. Lúc đó đời sống nhân dân rất khổ. Ở thôn quê khoảng 1 tháng mới bán thịt 1 lần. Đâu phải ngày nào cũng có thịt mà ăn, là việc chẳng thể nào có được. Cả mấy làng 1 tháng mới hợp lại làm thịt 1 con heo. Lúc làm thịt heo thì tìm một cây cao, trên cây để 1 cành tre, trên cành tre treo 1 miếng giấy vàng. Mọi người nhìn thấy thì biết ngày hôm ấy có bán thịt ở đó, mới đi đến đó mua nửa cân, 1 cân thịt. Mỗi tháng mới ăn thịt 1 lần. Chỉ có vào dịp Tết thì mới có thịt ăn mỗi ngày. Giờ đó con nít đều mong cho đến Tết. Hiện nay thì mỗi ngày đều là Tết. Mỗi ngày đều ăn thịt, mỗi ngày đều sát sanh. Tai nạn quả báo bèn lập tức hiện tiền. Chúng ta phải bình tĩnh mà quan sát, mà suy tư, chứ sẽ tìm ra nguyên nhân thật sự. Thiên tai nhân họa xảy ra dồn dập không dứt. Nhìn thấy mà ghê sợ, chẳng biết nguyên nhân. Như vậy là ngu muội vô tri, không tin lời của thánh nhân thế gian xuất thế gian nói, chẳng đọc sách thánh hiền, chẳng tin lời thánh hiền nói, cho rằng tự mình thông minh trí huệ hơn người xưa. Người xưa lạc hậu rồi. Trí huệ thông minh của người hiện nay vượt trội hơn người xưa quá nhiều. Người xưa đốt đèn dầu, đâu có sáng bằng đèn điện hiện nay. Người hiện nay thông minh hơn người xưa. Họ nói rất hùng hồn, nghe rất có đạo lý, nhưng thật ra chẳng có đạo lý. Trí huệ thông minh của người xưa có thể phát triển kỹ thuật khoa học như ngày nay hay chăng? Họ có khả năng này, có trí tuệ này, tại sao không làm? Họ có đại đạo lý của họ. Nếu 2000 năm trước đã bắt đầu làm việc thế giới này, đã sớm bị hủy diệt từ lâu rồi. Thế nên họ chẳng chịu phát triển, hy vọng người đời trụ ở thế gian lâu dài an ổn. sống đời sống chân chánh của con người. Người hiện nay chẳng sống cuộc đời con người, mà là sống làm nô lệ cho cơ giới khoa học kỹ thuật, chứ đâu phải là sống đời con người. Ý vị tình người chẳng còn nữa. Ngay cả nằm mộng bạn cũng chẳng nghĩ ra. Chúng ta đọc sách cổ xưa, bạn hãy coi văn chương, tác phẩm văn học của người xưa. Người thuở xưa giống như trong tình thơ ý hoàng, đẹp đẽ biết bao. Đời sống của người hiện nay sinh sống ở đâu? Trong yêu ma quỷ quái. Tôi chẳng tiếp xúc, lâu lâu nhìn thấy những hình ảnh ca vũ trên TV. Đó là gì? Yêu ma quỷ quái. Âm thanh giống như quỷ khóc, sói tru, sống cuộc đời như vậy. Họ đâu có hưởng thụ được gì đâu. Chúng tôi nhìn thấy rất tội nghiệp cho họ. Hoàn toàn là điên cuồng, giống như hút ma túy, chích móc tim, nên trở thành như vậy, đâu có phải là hình dáng của con người nữa. Chẳng bình thường tí nào. Thế nên chúng ta nhất định phải cảnh giác. Cảnh giác một cách cao độ. Chúng ta làm việc trong nhà bếp, đọc tới câu này có thể nào chẳng kinh hồn quản vía ư? Đọc qua đoạn này, trong kinh Địa Tạng thì nhất định sẽ chẳng dám ăn thịt nữa, chẳng dám sát sanh nữa. Chúng ta học Phật, tuy là mình hiểu được đạo lý này, người nhà chẳng tin. Họ vẫn còn muốn ăn thịt, mỗi ngày đều phải cắt xẻ cho họ, vẫn còn chặt thịt, vẫn phải nấu nướng cho họ. Vậy thì phải làm sao? Tôi khuyên bạn tốt nhất mỗi ngày niệm một cuốn kinh Địa Tạng hồi hướng cho người nhà. Bạn có tâm chân thành, tam bảo gia trị, tương lai tâm niệm của họ sẽ từ từ chuyển đổi trở lại. Chân thành có thể cảm động con người. Dùng tâm chân thành thay thế cả nhà. Cả nhà đều là oán thân chủ nợ. Tôi chẳng ăn nhưng phải làm thay cho họ, như vậy không phải là oán thân chủ nợ ư? Thế nên bạn phải thay họ hồi hướng sám hối. Một ngày nào đó họ sẽ cảm động, họ sẽ quay lại. Nếu họ không thể quay lại chẳng cảm động, đó là vì tâm chân thành của chúng ta chẳng đủ, sức lực của chúng ta chưa đạt đến mức. Phải tự trách mình, nhất định phải tìm thời gian để sám hối thay họ. Lạy Địa Tạng Bồ Tát nhiều thêm, có thể lạy 300 lạy mỗi ngày, 1000 lạy mỗi ngày. Dùng tâm chí thành cầu sám hối thì mới tiêu nghiệp chướng. Hồi hướng công đức bạn tu được cho những chúng sanh ấy, hồi hướng gia trì cho họ, hy vọng họ sớm được sanh đến quái lành. Việc hồi hướng thứ nhì, hy vọng người nhà có thể tiêu trừ nghiệp chướng, khai trí huệ, dứt ác tu thiện, vĩnh viễn chẳng ăn thịt chúng sanh. Như vậy bạn hành hạnh Bồ Tát ngay trong gia đình bạn. Gia đình chính là đạo tràng của bạn. Độ chúng sanh thì độ người nhà trước, sau đó độ thân quyến, bạn bè, hàng xóm. Bạn phải làm ra cho người ta thấy. Thế nên học Phật mà người nhà không được độ thì bạn chẳng có thành tựu gì hết. Bạn thành tựu rất có hạn. Nếu bạn có thể cảm động người nhà của bạn thì sự học Phật của bạn mới kể là có một chút thành tựu, có một chút thành tích. Nếu người nhà của bạn không thể cảm động thì bạn chẳng có thành tích gì đáng nói.